In that video, we saw 8 countries.
Trong video đó, chúng ta đã thấy 8 quốc gia và nghe 9 ngôn ngữ khác nhau. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu ngôn ngữ nữa đã được thêm vào câu cuối cùng đó. Thật là phấn khởi để biết rằng với tư cách là các chị em phụ nữ trên toàn cầu, chúng ta đã có thể cất lên tiếng nói của mình trong chứng ngôn về lẽ thật vĩnh cửu rằng chúng ta là con gái của một cha thiên thượng nhân từ. Thật là một đặc ân lớn lao được có mặt ở đây vào dịp lịch sử này và ngỏ lời cùng tất cả các phụ nữ từ 8 tuổi trở lên của giáo hội. Tình đoàn kết của chúng ta hôm nay có một sức mạnh vĩ đại. Khi tôi nhìn thấy tất cả chúng ta tại trung tâm đại hội thì tôi cũng đã nghĩ đến hàng ngàn người khác đang xem chương trình phát sóng này trên khắp thế giới. Sức mạnh phối hợp của chứng ngôn và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô chắc chắn tạo thành một trong những buổi họp nhóm tràn đầy sức mạnh và đức tin của các phụ nữ trong lịch sử của giáo hội và có lẽ trong lịch sử của thế giới. Buổi tối hôm nay chúng ta hân hoan trong nhiều vai trò khác nhau với tư cách là phụ nữ trong giáo hội. Mặc dù trong nhiều phương diện chúng ta khác nhau và độc nhất vô nhị, nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng chúng ta đều là con gái của Cha Thiên Thượng và đấng làm cho chúng ta trở thành chị em với nhau. Chúng ta đoàn kết trong việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế và trong các giao ước mà mình đã lập. Buổi họp nhóm tối nay đã chắc chắn chứa đựng tình chị em vinh quang nhất trên mặt đất. Việc là chị em với nhau cho thấy rằng mối ràng buộc không thể cắt đứt giữa chúng ta, các chị em chăm sóc lẫn nhau, trông nom nhau, an ủi nhau và luôn có mặt với nhau trong lúc vui cũng như lúc buồn. Chúa phán, ta nói cho các ngươi hay rằng hãy hiệp làm một, và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải của ta. Kẻ nghịch thù muốn chúng ta phải chỉ trích hoặc phê phán lẫn nhau, nó muốn chúng ta tập trung vào sự khác biệt giữa chúng ta và so sánh chúng ta với nhau. Các chị em có thể thích tập thể dục mạnh trong một giờ đồng hồ mỗi ngày vì điều đó có thể làm các chị em thấy khỏe mạnh, trong khi tôi coi việc đi bộ lên cầu thang thay vì đi thang máy là thành tích vận động lớn. Chúng ta có thể làm bạn với nhau, phải không? Là phụ nữ, chúng ta có thể rất khắt khe với chính mình. Khi so sánh mình với người khác, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy không thích hợp hoặc bực bội đối với người khác. Chị Patricia T. Holland có lần đã nói, vấn đề là chúng ta không thể gọi mình là đấng những Kitô hữu mà tiếp tục phê phán nhau hoặc bản thân mình một cách nghiêm khắc như vậy. Bà nói tiếp rằng không có điều gì đáng để chúng ta phải mất đi lòng trắc ẩn của mình và các chị em. Chúng ta chỉ cần thư giãn và vui vẻ đối với khác biệt thiêng liêng của mình. Chúng ta cần phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều mong muốn được phục vụ trong vương quốc bằng cách sử dụng những tài năng độc đáo và ân tứ của chúng ta theo cách riêng của mình. Sau đó, chúng ta có thể thưởng thức tình chị em, mối giao kết của chúng ta và bắt đầu phục vụ. Sự thật là chúng ta rất cần đến nhau. Phụ nữ tự nhiên tìm kiếm đến tình bạn, sự hỗ trợ và sự đồng hành. Chúng ta có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, và chúng ta thường tự áp đặt cho mình những trở ngại để ngăn cản chúng ta vui hưởng mối giao kết đó, có thể là một trong những phước lành lớn nhất trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ tôi... Chúng tôi là các phụ nữ lớn tuổi hơn và cần những điều các chị em gái trong hội thiếu nhi mang đến. Chúng tôi có thể học được nhiều về sự phục vụ và tình yêu thương giống như đấng Kitô. Gần đây, chúng tôi đã nghe một câu chuyện tuyệt vời về cô bé tên Sarah. Mẹ của Sarah đã có cơ hội để giúp đỡ những phụ nữ khác trong tiểu giáo khu của mình là Brenda, người đã bị bệnh đa xơ cứng. Sarah rất thích đi với mẹ để giúp Brenda. Sarah thường thoa kem dưỡng da lên đôi tay của Brenda và xoa bóp các ngón tay của chị ấy vì chị ấy thường bị đau. Sau đó, em biết cách nhẹ nhàng kéo duỗi cánh tay của Brenda lên đầu để tập luyện các cơ bắp của chị. Sarah chải tóc cho Brenda và trò chuyện với chị trong khi mẹ của em chăm sóc các nhu cầu khác. Brenda, Sarah đã biết được tầm quan trọng và nhiệm vụ của người khác và bắt đầu hiểu rằng cả một đứa trẻ cũng có thể tạo ra một sự khác biệt. Tôi thích ví dụ chúng ta có trong chương đầu tiên của sách Luca, trong đó mô tả mối quan hệ tuyệt vời giữa Mary, mẹ của Chúa Giêsu, và người chị họ là bà Elizabeth. Mary là một thiếu nữ khi bà được cho biết về nhiệm vụ phi thường là làm mẹ của vị nam tử thượng đế. Thoạt tiên, điều đó dường như một trách nhiệm nặng nề để gánh chịu một mình. Chính Chúa đã mang đến cho Mary một người để chia sẻ trách nhiệm của bà. Qua thông điệp của thiên sứ Gabriel, Mary đã được cho biết tên của một người phụ nữ đáng tin cậy và đầy lòng thông cảm. mà người có thể hỗ trợ họ là người chị họ của bà là Elizabeth. Người thiếu nữ này và người chị họ của bà đã san sẻ, chia sẻ một mối ràng buộc về việc mang thai kỳ diệu của họ. Và tôi chỉ có thể tưởng tượng là trong 3 tháng họ ở bên nhau thì thật sự quan trọng biết bao đối với cả hai khi họ có thể trò chuyện, thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau trong sự kêu gọi độc nhất vô nhị của họ. Họ thật là một tấm gương tuyệt diệu về những người phụ nữ thuộc nhiều thế hệ khác nhau nuôi dưỡng lẫn nhau. Những người trong chúng ta lớn tuổi đều có thể có một ảnh hưởng rất lớn đối với các thế hệ trẻ hơn. Khi mẹ tôi còn bé, cha mẹ của bà không tích cực trong giáo hội. Mặc dù mới 5 tuổi, bà thường đi bộ một mình đến nhà thờ và tham dự các buổi họp của mình, hội thiếu nhi trường chủ nhật, buổi họp tiệc thánh và tất cả những buổi họp này đều khác giờ nhau. Gần đây tôi đã hỏi mẹ tôi làm sao bà có thể làm như vậy mỗi tuần khi bà không có sự hỗ trợ hay khuyến khích từ ông bà ngoại. Bà đáp, mẹ có tất cả giảng viên trong hội thiếu nhi đã yêu thương mẹ. Các giảng viên này đã chăm sóc và giảng dạy phúc âm cho bà. Họ đã dạy bà rằng bà có cha thiên thượng yêu thương bà và chính là mối quan tâm của họ đối với bà đã giúp cho bà tiếp tục đến hàng tuần. Mẹ tôi nói tôi, đó là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời thơ ấu của mẹ. Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ có thể cảm ơn các chị em tuyệt vời này. Tuổi tác không thành vấn đề khi nói đến sự phục vụ. Cách đây 2 tuần, tôi đã gặp một chủ tịch hội thiếu nữ giáo khu ở California. Chị đã nói với tôi rằng bà mẹ 81 tuổi của chị vừa mới được kêu gọi với tư cách là cố vấn lớp Miamed. Tôi cảm thấy tò mò nên tôi đã gọi điện thoại cho mẹ của chị ấy. Khi vị giám trợ vào bếp cái yêu cầu được bà. Khi ông yêu cầu bà phục vụ với tư cách là người cố vấn lớp Miamed cho hội thiếu nữ, thì phản ứng của bà là, có chắc không vậy? Vị giám trợ nghiêm chỉnh đáp, thưa chị Baker, tôi không lầm lẫn đâu, sự kêu gọi này là từ Chúa. Bà nói rằng bà không có câu trả lời nào khác ngoại trừ, vâng, tất nhiên rồi. Tôi yêu thích sự soi dẫn mà vị giám trợ này đã nhận được rằng 4 chị em gái lớp Miami trong tiểu giáo khu của ông có nhiều điều để học hỏi từ sự khôn ngoan, kinh nghiệm và tấm gương suốt đời. Và hãy đoán xem chị Baker sẽ tìm ai khi bà cần giúp đỡ để thiết lập trang Facebook. Tôi nghĩ đến các chị em trong hội phụ nữ có thể giúp đỡ nhiều như thế nào trong việc chào mừng các em trẻ tuổi đến với hội thiếu nữ. Các em trẻ tuổi của chúng ta thường cảm thấy thế nào khi họ không thuộc và không liên quan gì với những người trong hội phụ nữ? Trước khi 18 tuổi, họ cần những người lãnh đạo hội thiếu nữ và những người mẹ vui vẻ làm chứng về các phước lành lớn lao của hội phụ nữ. Họ cần phải cảm thấy nhiệt tình về việc trở thành một phần của tổ chức vinh quang như vậy. Khi các thiếu nữ bắt đầu tham dự hội phụ nữ, điều họ cần nhất là một người bạn ngồi bên cạnh, một cánh tay choàng qua vai và một cơ hội để giảng dạy và phục vụ. Tất cả chúng ta hãy tìm đến giúp đỡ lẫn nhau khi qua tiến trình chuyển đổi và những giây phút quan trọng cho cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả các phụ nữ của giáo hội và đang tìm đến ban phước và phục vụ những người khác như thế nào, bất kể sự khác biệt về tuổi tác và văn hóa. Các chị em độc thân thuộc mọi lứa tuổi dành ra rất nhiều giờ để chăm sóc cho nhu cầu của những người xung quanh họ. Chúng ta ghi nhận có hàng ngàn thiếu nữ đang dành ra 18 tháng của cuộc đời để chia sẻ phúc âm với thế giới. Tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy rằng, như bài thánh ca ưa thích của chúng tôi, công việc của các thiên thần được đưa cho các phụ nữ. Nếu có những trở ngại thì chính chúng ta đã tạo ra chúng. Chúng ta phải dừng lại không tập trung vào những việc khác. Chúng ta phải tìm kiếm những điểm chung, rồi chúng ta có thể bắt đầu nhận ra tiềm năng lớn lao của mình và đạt được lợi ích lớn nhất trong cuộc sống. Chị Marjorie P. Hingley đã nói, ôi, chúng ta cần đến nhau biết bao. Những người trong chúng tôi là những người lớn tuổi, cần đến các chị em trẻ tuổi. Và hy vọng thay các chị em là những người trẻ tuổi cần một số người trong chúng tôi là những người lớn tuổi. Đó là một sự kiện xã hội phụ nữ cần đến nhau. Chúng ta cần bạn tâm đầu ý hợp. Chị Hinckley đã nói đúng. Ôi, chúng ta cần nhau biết bao. Thưa các chị em, không có một nhóm phụ nữ nào trên thế giới tiếp cận với các phước lành lớn lao hơn chúng ta là các phụ nữ của Thánh Hữu ngày sau. Chúng ta là các tín hữu trong giáo hội của Chúa và bất kể hoàn cảnh cá nhân của chúng ta ra sao đi nữa thì chúng ta cũng đều có thể tận hưởng những phước lành trọn vẹn của quyền năng chức tư tế qua việc tuân giữ các giao ước mà mình đã đập lại. Đại lễ báp têm và trong đền thờ, chúng ta có vị tiên tri và chúng ta vui hưởng ơn tứ lớn lao của Đức Thánh Ly. Chúng ta được ban phước để làm việc chung với các anh em ngay khi chính chúng ta củng cố mái gia đình của mình. Chúng ta tiếp cận được sức mạnh và quyền năng của các giáo lễ đền thờ và nhiều hơn nữa. Ngoài tất cả những phước lành tuyệt vời này, chúng ta còn có nhau, các chị em trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được phước với những đức tính dịu dàng và bác ái cho phép chúng ta ban phát tình yêu thương và sự phục vụ giống như Đấng Kitô và cho những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta nhìn xa về phân biệt tuổi tác, văn hóa, hoàn cảnh để nuôi dưỡng và phục vụ lẫn nhau, chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Và sự soi dẫn là điều giúp chúng ta phải phục vụ người nào và lúc nào. Tôi xin đưa ra cho các chị em một lời mời do Chủ tịch Hội Phụ Nữ Trung ương đưa ra một lần trước đây. Chị nói, tôi xin mời các chị em không những yêu thương nhau nhiều hơn và còn cho thấy tình yêu thương rõ ràng hơn nữa đối với nhau. Cầu xin chúng ta có thể nhận ra mình cần đến nhau biết bao và cầu xin cho chúng ta có thể thấy rõ chúng ta yêu thương nhau. Là lời cầu nguyện tôi trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ có phần trình bày video minh họa những cách trong các em gái Thượng Đế hỗ trợ và yêu thương lẫn nhau khi chúng ta sống tập trung vào giao ước. Tiếp theo phần trình bày này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức một liên khúc đặc biệt, Lord, I Would Follow Thee và Love One Another.